màn chiếu lung linh ngàn đại sen tỏa sáng dưới bóng rừng thì lời kinh thiết tha nguyện cầu hòa chung tiếng mõ ngân vang đến mê bờ sáng khởi.
Phụ thân trong gia đình Phật tử là ông Tống Văn Khuyên, pháp danh Vũ Minh, 87 tuổi, năm Chung ngày 13 tháng 6 năm Đinh Hợi. Và nói chung là cầu nguyện cho tất cả những phương danh mà chúng tôi đọc vừa qua và chúng sanh trong mười phương, kẻ am được siêu, người dương thơ thới, pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tiếp theo đây, để cho buổi lễ cúng được thành tựu và tăng trưởng nhiều công đức, ngỡ hầu việc hồi hướng cầu nguyện của chúng ta được thành tựu kết quả tốt đẹp, thì không gì hơn là chúng ta có cơ hội để được tác ý và thấm nhuần những lời dạy của Đức Phật. Và chính công đức lành này là công đức cao quý nhất mà chúng ta có thể làm được trong cái ngày lễ cúng hôm nay. Những công đức đó hồi hướng cầu nguyện sẽ thành tựu những kết quả tốt đẹp. Trong ý nghĩa đó, hôm nay chúng tôi cũng xin thay lời chư tôn đức tăng ni hiện diện nhắc nhở chút ít lời dạy của Đức Phật, và hầu hỗ trợ cho quý gia đình Phật tử cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện trên con đường tu học ngày càng thêm tinh tấn và thành tựu được nhiều lợi ích. Vừa qua, thể theo tâm nguyện của gia đình Phật tử thể hiện trong lời tác bạch vừa qua, chúng ta cảm nhận được lòng hiếu kính, nhớ ơn và biết ơn đối với công ơn sinh thành dưỡng dục và giáo hóa của gia đình Phật tử đối với những người thân nghĩa nhất, lớn nhất trong cuộc đời của mình. Và cái tâm tha thiết muốn báo hiếu. Theo cái quan điểm về chữ hiếu của đạo Nho, và nhất là cái quan điểm báo hiếu về đạo Phật mà quý vị Phật tử thể hiện trong lời tác bạch, tâm mong muốn rằng là làm sao cho những người có ân nghĩa lớn nhất của chúng ta trong cuộc đời này đạt được những cái hạnh phúc cao quý nhất, thì đó là cái điều báo ơn một cái thiết thực. Và trong lời tác bạch cũng thể hiện cái tâm chúng ta cảm thấy quý tiếc những cái giai đoạn thời gian mà chúng ta được tắm mình trong cái biển thương yêu và chăm sóc của các bậc cha mẹ. Và chúng ta thấy thể hiện cái lòng mà khi mà mình biết mình quý thì mình đã chợt nhận ra mình đã mất một hoài hôn phủ trên mộ, chuông chiều chuông chùa nhẹ rưng rưng, tôi biết tôi mất mẹ, lần mất cả hồn trời. Và cái tâm tha thiết đó mong muốn làm sao cho những bậc cha mẹ của mình đạt được cái hạnh phúc cao quý nhất, và theo cái tâm niệm chung của toàn thể quý Phật tử là làm sao cho người sống đó là cha mẹ của mình được an lạc, tức là cầu an. Và khi mà đã xả bỏ thân thì người thân của chúng ta cũng được siêu thoát, đó là một câu lý nhất. Và hôm nay tôi muốn xuyên qua cái tấm lòng báo hiếu đó, nói về cái ý nghĩa, cái mục đích và những người con có hiếu muốn cho người thân mình đạt được, nó là em trong hiện tại, trong cuộc sống này khi còn sanh thiền ở bên cạnh mình, và siêu thoát khi xả bỏ thân. thì đó là cái việc cầu an cầu xin chung. Và có điều thì người Phật tử chúng ta đối với quan niệm cầu an cầu xin này theo cái tinh thần lời Phật dạy, chúng ta biết rằng là khi chúng ta cầu nguyện về hồng ân của Tam Bảo, ân đức của chư Phật, của Bồ Tát, không thể nào mang lại cho chúng ta cái sự an lạc, không thể nào mang lại cho chúng ta một sự siêu thoát nếu chúng ta chỉ cầu nguyện và chờ đợi. Cầu nguyện xong rồi ta chờ đợi, không biết là ân đức của Đức Phật mang lại cho mình, rồi mình sẽ tiếp nhận được sự bình an đó cũng như sự siêu thoát đó, chắc chắn không bao giờ có. Cho nên vấn đề ở đây là làm sao cho tôi có một cái ví dụ như thế này để quý vị có thể cảm nhận cái điều tôi nói. Mới nghe qua thì quý vị cảm thấy rất nhiều người ta cũng hơi qua mang, đã về mình cầu nguyện tha thiết cầu an cầu siêu, chắc nghĩ rằng là có thể nhận được cái sự an sự siêu đó từ ân đức của Tam Bảo, từ chư Phật chư Bồ Tát. Bây giờ sao nghe chưa nói không được làm sao? Đúng là như quý vị biết, có ví dụ thế này, một cái học sinh đó, năm nay nó phải thi tốt nghiệp và nó rất mong muốn là nó được đậu. Cái điều mong muốn này thể hiện trong cái tâm nguyện và trong cái hành động của nó, tức là nó tha thiết cầu nguyện đối với Đức Phật chư Bồ Tát, cầu nguyện tha thiết, cầu nguyện tha thiết suốt năm đậu ra rồi. Tại vì sao cầu nguyện mà không chịu học, lo cầu nguyện không chắc chắn. Cho nên chúng ta mà cầu nguyện mà cầu an mà cầu siêu rồi chúng ta cứ cầu tha thiết hoài, không được an siêu, Phật không đem lại cho mình cái đó. Cũng giống như rớt như chú Kim, cái điều mà Đức Phật có làm lợi ích cho mình gọi là Phật độ chúng sinh đó, là thế này. Với cái sự tha thiết của mình biểu hiện trong cái sự cầu nguyện như vậy, với sự tha thiết đó, khi mà chúng ta đến với đạo Phật không phải chỉ là cầu nguyện mà chúng ta tiếp nhận những lời dạy của Đức Phật, tức là quy y Phật, nương theo cái gương lành của Đức Phật trong cuộc sống mà Đức Phật thể hiện, nương theo lời dạy của Đức Phật trong cái quá trình mà Ngài Hoằng Dương chánh pháp và để lại cho chúng ta, nương theo cái đó, quy y theo cái đó, và khi tiếp nhận cái đó rồi chúng ta thực hành. Chính sự thực hành này mang lại cho chúng ta bình an, chính sự thực hành này mang lại cho chúng ta sự siêu thoát, chứ không phải cầu nguyện mang lại chúng ta sự bình an hay siêu thoát. Cho nên hôm nay chúng tôi cũng nói tới cái điều đó, tức là làm sao chúng ta có thể đến với giáo pháp của Đức Phật và chúng ta có thể thành tựu cái tâm nguyện mà chúng ta rất là tha thiết đối với bản thân mình và đối với người thân của chúng ta, tức là được an và siêu. Trước khi ta đi vào đó thì tôi nói về hôm nay trong cái mùa xuân, những ngày đầu năm, bao giờ cũng vậy, cái quan điểm chung của chúng ta là những cái gì mà đầu tiên là nó tốt đẹp, cao quý và có ý nghĩa. Cho nên những cái việc làm ở trong cái đầu năm cũng là những việc làm đáng trân trọng. Cái ngày đầu năm là những ngày mà chúng ta làm, nghĩ nhớ và chúng ta tha thiết đến tất cả những cái gì mà nó quan trọng và cao quý nhất. Cho nên hôm nay cũng trong dịp đầu năm, tôi muốn trình bày cái giáo lý của Đức Phật, mà cái giáo lý một cách căn bản nhất để chúng ta có thể tiếp nhận. Tôi nói cái căn bản là tại vì sao? Tại vì trong giáo lý của Đức Phật thì ta biết là tam tàng giới hiện rất là nhiều, rất là rộng, rất là sâu, mà chúng ta thường nghe nói là vô thượng thọng thông ti diệu pháp. Cho nên trong một cái buổi nói chuyện không thể nào mà đem hết tất cả những cái sâu, những cái màu nhiệm trong nó mà chúng ta có thể tác ý và nắm dùng hết được. Cho nên hôm nay tôi chỉ nói đến những cái điều căn bản nhất. Và cái điều căn bản nhất nghe như thế này, về căn bản nhất giáo lý của Phật là gì? Quý Phật tử nghe pháp rất là nhiều rồi, căn bản nhất là gì? Là sao? Vô thường khổ cái ông nói gì nên nhiều người ta nghe ông hồn cũng còn sâu xa đó. Tôi muốn đơn giản mà nó rất là căn bản. Thì giáo lý của Đức Phật là chỉ như gì thôi, tránh tất cả điều ác, làm tất cả điều lành và giữ lòng cho trong sạch. Tôi nói xong là cái con số quý phật tử nó thầm thầm, cậu chỉ có ai muốn biết, phải không? Chúng ta nghe thêm câu chuyện này. Hồi ở bên Trung Quốc thời cũng xưa, nó xưa lắm, có một vị quan mà ông rất là thông thái, rất là bí bạch, cũng là quan lớn trong triều mà rất là hiểu biết sâu xa về mọi cái địa hạt ở trong cái phương diện kiến thức. Một lần đó ông đi trong cái dân chúng để ông tìm hiểu, để mà ông biết cái sự tình trong cái chức năng của ông quan không. Thì ông đến một cái chỗ đó, một cái nơi thanh tịnh hẻo lánh, gặp một cái vị tu hành. Và cái điều thể hiện cho cái vị tu hành này là một cái điều mà ông thấy làm ngạc nhiên, tức là gặp một cái vị đó là Ô Sào Thiền Sư. Quý vị biết Ô Sào Thiền Sư, Ô là quả, Sào là cái ổ, thì ông Thiền Sư là ổ quả. Sở dĩ có cái vị danh đó là tại vì ông này ông có cái chỗ ngồi thiền đặc biệt, tức là trên cái tháp ba của cái cây, rồi ông ngó ở trên đó, cái chỗ ngồi như là cái ổ quả ngồi thiền đó. Quý vị biết ông ngồi lên đó chưa? Không phải là muốn tạo một cái sự mà gọi là đặc biệt khác người, gọi là đặc dị để cho người ta nể nang, mà là tại vì ông tu tập thì ông đối trị. Quý vị biết là cái người ngồi thiền chỉ có hai cái bệnh thôi. Một cái bệnh thứ nhất là vọng tưởng, và cái bệnh thứ hai là vô trần. Nếu ai mà có thể là khắc phục được vọng tưởng và khắc phục được khôn trần thì người đó chứng được thiền định, đơn giản như vậy. Nhưng mà ta ngồi thì sao? Nếu mà ngủ gục có gì nhớ được không? Mà không nhớ được đâu thì sao? Thì ngủ gục. Hay cái đó. Cho nên nếu mà chúng ta ngồi mà không ngủ gục mà không nhớ được đâu đó thì là định đấy. Cho nên để đối trị cái chuyện khôn trần thì ngồi cho nó. Cứ tự mà có hay ngôn trầm kiếm mấy cái chỗ thì người ta lan can lầu một lầu hai vậy đó, ngồi cho lan can. Còn ngôn trầm nổi không? Dám không? Hết dám. Ngôn trầm chứ là hốt xương à, chết. Cho nên các vị đó người ta tu hành gì để đối trị đó. Thì cái vị Ô Sào Thiền Sư này ngồi trên cái ổ quả, ngồi thiền định, gặp ông Lý Thái Bạch. Ông Lý Bạch ông đi nghe, ông thấy của lạ. Hòa thượng, sao ông ngồi chỗ nguy hiểm quá vậy? Hết chỗ ngồi xong tu chỗ nguy hiểm đó. Ô Sào Thiền Sư nói, thưa ngài, chỗ ngồi của tôi vậy mà an ổn, chỗ ngạc ngồi của ngài mới nguy hiểm. Ủa, tôi chỗ ngồi của tôi thì sao nguy hiểm? Tôi làm quen chỗ ngồi của tôi là dưới vua trên trên trăm họ, nó có gì nó nguy hiểm? Em như bằng thật thì coi vậy chứ nguy hiểm lắm ngài ơi. Cái chỗ ngồi đó là cái chỗ ngồi mọi người một muôn con mắt đều dòm vô, và người ta thèm thuộc. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ ông viên ngài trách một chút xíu cái là cái chuyện ngài không có chỗ đổ nó. Cho nên cái nhiều người ta thòm thèm, người ta dòm ngó cái chỗ đó thì cái chỗ đó rất là nguy hiểm. Biết bạn đang nghe nói, cứ tự nghe nói thấy hợp lý không? Thế cũng có lý. Cho nên ông thấy bắt đầu ông để thuộc cái gì thiền sư này, cho nên bây giờ hỏi tới ngài nói cũng có lý. Vậy ngài tu xin hỏi ngài đại ý của Phật pháp là sao? Giáo lý của Phật pháp nói cái gì căn bản? Chỉ như giờ ông có thì giờ để mà ông nghe tài nghe đại hải. Thì Ô Sào Thiền Sư trả lời thế này: giáo lý Đức Phật dạy chỉ có là tránh các điều ác, làm các điều lành và giữ lòng cho trong sạch. Cái ông này ông cái điều cũng giống như quý tử đã nghe câu đó lần đầu tiên, nó cái chuyện đó thì sao mà không hết 7 tuổi nó cũng nói được vậy? Vì cái chuyện mà ở bên Trung Quốc chúng ta cũng biết rằng cái đạo Nho đó, đạo Thánh Hiền rồi đó, những cái truyền thống đạo đức á, nó lan tỏa trong nhân gian, thành ra người ta nếu mà có chút duyên lành thì người ta dễ cảm biết cái này. Cho nên nó rất 7 tuổi đó cũng nói được cái câu đó. Cái ngày Hô Sà Thiền Sư thầy nói gì chứ, rất 7 tuổi thì đúng là cũng nói được, nhưng mà một ông già 70 làm chưa xong. Ở đâu? Như từ vị ba đâu? Có ai này 70 tuổi rồi mà mình tránh hết tất cả điều ác, mình làm hết các điều làm về những lòng cho mình trong sạch, mà làm xong chưa? Khó chưa? Ở giờ mà. Và cái điều đó làm chúng ta suy nghĩ một cái điều này nữa. Cái đó câu chuyện đó có một số người tự nghe rồi, nhưng mà cái ý nghĩa của cái lời nói của ngài Ô Mạc Thiện Sư này để cảnh tỉnh cho cái ông Lý Bạch này, và có thể nếu chúng ta nghiệm ra được thì cảnh tỉnh cho mình, là giáo lý của Đức Phật là để làm chứ không phải để nói. Nếu mà giáo lý của Đức Phật để nói thì 7 tuổi nó cũng nói được dễ ợ, giáo lý nó dễ ợ. Nhưng mà giáo lý của Đức Phật không phải để nói, mà giáo lý của Đức Phật là để làm, cho nên làm cho tới 70 tuổi cũng tiếp tục làm nữa, làm được. Chẳng những nó 70 tuổi mà phải làm từ đời này qua đời khác, chứ không có ai nghĩ rằng mình dám nghĩ rằng mình tu như gì là tu nhiều năm lắm rồi cái là mình có thể có những cái suy nghĩ này khác. Không đâu, phải làm, mà mình phải luôn luôn tự xét mình làm chưa xong, làm chưa có được bao nhiêu. Đó là những người mà có cái tâm tu học. Cho nên nói gì để mới tự biết rằng là cái chuyện mà giáo lý căn bản để được an và siêu đó, chỉ có tránh tất cả điều ác, làm tất cả điều lành và những lần cái trong sạch gì đó. Nhưng mà có điều là khi mà chúng ta muốn cho thực hành cái điều đó, là chúng ta phải hiểu cho nó sâu xa, cho thấu đáo, rồi chúng ta mới thực hành. Thực hành nó đến nơi đến chỗ. Cho nên bây giờ tôi nói về những phần này thôi. Hôm nay đầu năm nói những cái lớn về tránh tất cả điều ác, làm tất cả điều lành. Quý phần người thấy cái điều làm như điều ác, điều nào dễ làm hơn? Việc làm nó dễ hơn, phải không? Việc làm mà làm mới là mình thấy có phước báo, ai cũng là ưa thích, ai cũng khen ngợi, làm ác ai cũng nguyền rủa chứ. Việc làm nó dễ là phải không? Phải không? Hả? Có ai nói ngược lại không cả? Đừng nói ác dễ làm hả? Ủa sao vậy? Làm ác là xấu, là tội, là người ta nguyền rủa, ta nên ác mà sao ác vậy hả? Nhiều quá rồi ác để làm mấy người ác. Bây giờ mấy người đó là thấy là đã ác để làm, tại vì tâm mình nhiễm đời quá, mình biết cái chuyện bệnh đó, nhưng mà bởi yếu lòng chẳng cưỡng được tâm, người ta thấy đó. Còn mấy người mà nói là mà làm dễ làm để người ta không tích tiết rồi coi dễ không. Quý mọi người thấy người ta mắng mình, ta chửi mình mà mình không phản ứng lại là dễ, hay mình phản ứng lại là dễ? Cái nào dễ hơn?
Phản ứng lại dễ
hả? Mà tôi hỏi quý phật tử nghe, mình phản ứng lại là làm hay là mình nhịn là làm?
Nhịn là làm.
Nhịn là làm chứ, mà nhịn sao? Khó hay dễ?
Khó.
Vậy thì việc làm cũng khó chứ, phải vậy không? Nó không dễ đâu. Thành ra mấy người lại nói việc làm là dễ làm, cái là dễ nhịn đó các em. Những người đó là nhịn hay lắm các em. Thấy cãi mình, cãi mình chịu đựng người ta là cái chuyện đó khó lắm. Mình như là dễ thôi à, thành ra cái mà mình xét lại cho kỹ, cho nên phải suy nghĩ cho kỹ nghe chứ không. Cho nên nhiều khi ta thấy ở cái chuyện nó đơn giản, tránh ác lành lành nguyên nhiễm đơn giản, nhưng mà khi mà chúng ta hiểu tường tận thì ta thấy không đơn giản. Bây giờ tôi hỏi tôi tự cái gì nữa, ra đường mình thấy một cọc tiền trước mặt, nhìn qua nhìn lại không có ai hết trơn, không có ai thấy mình hết, ta thấy thì khó cả à nghe, chứ còn không ai thấy mình nữa. Cầm lên coi coi là một cọc giấy trăm đô không à. Như vậy mà dĩ nhiên là tôi nói điều này không ai thấy hết nha, có người thấy là cả ở ngoài này nữa. Bây giờ là hoặc là có hai việc, hoặc là mình đem về mình xài bỏ túi, hoặc là mình đem lại công an mình chi hô lên ai có đất tiền hơn. Cái nào dễ hơn? Cái nào dễ hơn? Làm thân dễ hơn hay là lan thân dễ hơn?
Giao công an dễ hơn.
Giao công an dễ hơn. Vậy là cũng giỏi rồi đó. Nhưng mà nhớ nghe, giáo lý của Đức Phật là để làm chứ không phải để nói. Khi mà mình nói dễ hơn, mai mốt nó sẽ tới mình cái nó, cái coi mình coi không ai dễ hay mình bỏ túi dễ đây. Để làm chứ không phải nói. Thì đó là cái chúng ta thấy là nó khó, rất là khó. Rồi bây giờ tôi hỏi quý Phật tử này, khi mà mình đi ngoài đường mình thấy đi trên xe buýt cái thấy mấy đứa nó móc túi mình ta, bây giờ mình thông báo cho người đó biết tri hô lên khi mình làm thân, cái nào dễ hơn? Cái nào dễ hơn?
Làm thân dễ hơn.
Chứ biết phải, mình phải biết như thế này, khi mình hô lên đó, tức là mình phát hiện cái xấu cái ác, và mình muốn kêu gọi động viên cho mọi người phải làm sao loại trừ cái ác. Còn nếu mình làm thân đó, tức là mình để cho cái ác phát triển, có phải không? Có phải không? Như vậy thì mình nói lên đó là làm, hay mình làm thân là làm kìa. Mình hả? Nói lên là lành, phải không? Làm thân là xấu, phải không? Cái nào dễ hơn? Cái nào dễ hơn? Làm thân dễ hơn. Vì gì sao? Nói lên nguy hiểm lắm. Thậm chí tôi đến mình có một người thân nào mà người ta dọn dọn nói lên mình thì điều thù. Không đặt mặt bây giờ là thôi đi, thì cái đứa vô không phải gì của mình đâu. Rõ ràng, rõ ràng chúng ta thấy rằng là có khi chúng ta làm một cái điều thiện đó, chúng ta phải chấp nhận một sự tổn hại nào đó, chứ không phải là làm thiện mà một đơn giản tôi làm thiện sao giờ coi được rồi, sao không ai khen tôi hết trơn gì nè. Phải đâu, làm thiện coi chừng nó đặt mặt đó. Và những chuyện rõ ràng chúng ta thấy từng bước một để thấy rằng cái chuyện làm lành không dễ chút nào. Cái chuyện làm ác tức là làm thân đi, ác nó phát triển thế nào kệ nó, thì cái gì ác nó lại dễ làm. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta làm sao? Tránh tất cả điều ác, tránh, đừng có làm thân. Tránh dễ đâu? Không dễ nào. Cho nên nhiều khi chúng ta làm thân, chúng ta tưởng là chúng ta làm thật sự là làm ác. Có một cái lần này tôi mới đây là tôi coi một câu chuyện mà biết mấy phần tử là coi báo thấy câu chuyện gì không? Có một chú đó mới 18-19 tuổi thôi, không biết nó bị tội cướp giật tài sản gì đó, nó bị ở tù. Và nó vô đâu rồi đó, cái chú này một thì gọi đại ca, tức là nó là đại bài anh đó, coi như nó xếp tù đó. Rồi cái nó xếp tù cái chứ làm sao? Chắc ở phòng quá không làm gì chứ, bắt con thằng nàng bỏ vô cái hộp giao cho hai mày nuôi tao. Dĩ nhiên thì hai đó là hai thằng ở trong tù, nhưng mà thuộc về em út, thuộc về nghĩa là nó yếu thế hơn, hai kia đâu dám cãi đâu, cái nuôi sao mà qua một ngày hôm sau nó sáng lợi biết là cái hộp nó không kính không kỹ, sao thằng nàng chạy mất, tại sáng em cái hộp không ra kia mà thằng nào đó mày biết nó đi đâu mà mất không rồi. Chỉ bao nhiêu đó thôi là nó đánh một trong hai chú, chẳng có hai chú hết, nhưng mà một trong hai chú đó bị nó đánh cho đến chết. Cho nên cái vụ án nó đem ra tòa một lần nữa, tức là cái chú này là đánh chết một người bạn tù vì lý do gì thôi. Mà cái này là không phải là cái chuyện mà đặt ra, chuyện này là cái chuyện báo đang có cái sự kiện gì. Cái tôi suy nghĩ cho nên thiệt là tội nghiệp, thiệt là cái chú này nó đã tạo cái tội rồi, vô tù rồi mà nó có tạo thêm một cái tội nữa. Mà cái điều mà tôi muốn suy nghĩ cái chỗ này để san sẻ với tư tưởng là khi mà nó đánh cái đứa mà đàn em mà làm không còn phận sự luôn thằng thằng của nó ấy, nó đánh như vậy nó không phải là chủ nhân, nó đánh như vậy tức là nó đánh trước mặt cái đám tù kia hơn. Và khi mà cái chú mà đánh mà cho tới cái trạng thái mà gần chết thì dĩ nhiên cái bản năng sinh tồn của mình khi mà gần chết thì mình làm sao? sợ hãi tin tiếp và cầu cứu, phải vậy không? Và dĩ nhiên những người bạn tù của mình sao?
Ôi, dám không?
Chuyện đó không phải của mình thôi. Và cái chú đó khi mà kêu gọi cầu cứu gì đó, không có một cái, không có một cái phản ứng cuối nhất nào hết, rồi nó sẽ bị đánh chết. Tôi thấy cái quả báo của cái chú bị đánh chết rất là tội nghiệp. Mình tuyệt vọng, mình đang bị người ta sắp sửa đánh chết mà không ai có thể cứu giúp. Mà phải khi không có ai sao? Có tất cả mọi người ở đó mà không ai cứu giúp mình. Cái tôi suy nghĩ, tôi hay nghĩ nên quả cái này sao mà quả báo sao mà tội nghiệp quá vậy nè, sao mà nó nặng nề nữa, nó khốc liệt quá vậy nè. Cái này chắc là cái chú bị đánh chết này nó tạo ra một cái, nó đã tạo ra một cái nhân là nó đã từng làm ngơ, cho nên bị gì, bị quả báo, bị làm ngơ. Cho nên khi mà nó gặp những cái trạng thái nguy hiểm, khổ sở và tổn hại của những người khác, nó làm ngơ. Mà cái làm ngơ nó đã tích lũy cho đến khi, khi mà nó bị cái quả báo là khi mà nó quá khổ sở, quá bị kinh khiếp như vậy đó, mọi người làm ngơ. Đây là cái quả báo làm ngơ. Chứ tôi tự nhiên không? Có phải không? Tôi nói vậy đúng không? Suy nghĩ và suy luận theo nhân quả. Và bây giờ thì sao? Chúng ta cũng đang gì? Làm ngơ. Có thể chúng ta hiện ra lý do tôi có làm giá đó, tôi không làm gì hết. Nhưng mà tôi nói rằng đã làm điều ác, nó có làm gì? Làm ngơ. Làm ngơ trong trường hợp đó là ác, để cho cái ác tăng trưởng. Chứ không? Cái bộ tự thấy, thấy cái ác dễ, dễ làm. Cái gì nó khó làm thì cái ác chỉ làm. Và cái việc làm lành đó rất là khó làm. Bởi vì có khi chúng ta làm lành đó, quý bộ tự thấy, ví dụ như tại sao ở trên xe mà nó có thể rạch vỏ người ta, bao nhiêu người, rất là nhiều người. Nhưng mà tại sao nó ngang nhiên, nó bạo dạng, nó làm? Vì nó biết rằng mọi người khác đều làm ngơ hết. Chứ còn nếu mà những cái người đó, những cái người mà làm ác thì ta biết rằng trời, mình làm được cái nghe cả xe nó xúc lại, thì người đó sẽ không bao giờ dám làm. Tôi nói vậy phải không? Tôi tự suy nghĩ phải không? Quý vị rõ ràng rằng là sở dĩ mà cái ác được phát triển là tại vì do những người này, những người này, những người làm được cái ác phát triển. Như vậy đó là những người làm ác viết tay cho cái ác. Cho nên nhiều khi tôi tự nhớ ở trong cái tinh thần của luật dân tin, chúng dân tin là ta thường thấy cái chuyện gì bất bình đó là can thiệp. Mà bây giờ luật dân tin khó kiếm, rất là khó kiếm luật dân tin. Và chính vì những người mà khó kiếm luật dân tin vậy cho nên cái ác mới phát triển. Đó là tôi mới thành tựu ra ở đây. Chúng tôi nói rằng là cái giáo lý của Phật rất là đơn giản thôi. Mình muốn cho mình được an ổn, muốn cho mình được siêu thoát thì mình tránh tất cả người ác. Cái nào mà mình thấy là ác thì mình tránh, cái nào mà mình thấy phẩm là lành đó thì mình phải làm. Cho nên độ bao nhiêu đó thôi thì chúng ta thấy rằng là chúng ta khó an, chúng ta khó siêu. Tại vì cái nhân để an siêu là gì? Tránh ác làm lành mà chúng ta rất là khó thực hiện. Cho nên chính đó mà chúng ta sẽ khó gặt hái với những cái kết quả là được an và được siêu. Rồi giả sử như bây giờ bọn ta làm được những cái điều đó thì còn cái thứ ba khó hơn. Cái thứ ba đó là giữ lòng cái trong sạch. Giữ lòng trong sạch là sao? Tôi nghĩ là nếu tự biết rằng là cái khổ sở của mình là do khổ nhiều hay tốt ít là do mình ta, do cái tâm ý của mình. Tôi từng có nghe cái câu người ta nói rằng là một phút đợi chờ bằng một giờ hạnh ngộ. Nó nghe không? Một phút đợi chờ có một phút thôi, nhưng mà mình có việc gì đó mình chờ đợi ai đó thì mình thấy sao? Lâu không ạ? Lâu. Nó có giá trị mà một giờ, giờ mà hạnh ngộ. Hạnh ngộ có nghĩa là ngộ là gặp, hạnh là hạnh phúc. Một giờ hạnh ngộ tức là một giờ mà mình nói chuyện với người nào đó tâm đầu ý hợp đó, mình thấy trời nói chuyện với người đó mình thấy hạnh phúc quá. Mình thấy một giờ là một, thí dụ như là mình đi thăm nuôi, đi người ta học tập, có hay thăm nuôi tù á, thăm nuôi học tập, để cho mình thăm nuôi tiếng đồng hồ, mới vô gặp mừng đỡ nói ngoài kia thôi cũng là học hết nhiều rồi, quá lẹ, như là đồng hồ sống quá lẹ. Rõ ràng là một phút đợi chờ mà một giờ hạnh ngộ. Cái gì đó, giá trị thật sự của thời gian á, thì một phút nó có bằng một giờ không? Bằng không?
Không.
Một giờ nó gấp 60 lần một phút. Nhưng mà với yếu tố tâm lý như vậy là 60 phút đó còn ngắn hơn một phút đợi chờ. Vì cho nên chúng ta thường thường ta thấy cuộc đời nó khổ quá, nhiều khi tôi nghĩ rằng là chúng ta tại tự mình làm khổ mình nhiều hơn. Mình khổ làm khổ mình là sao? Bây giờ cũng sự suy nghĩ tôi có phải gì mà sao mai mốt mình đổi lại cho mình bớt khổ chút. Có thể là quý bà tự tâm lý chung của mình muốn hạnh phúc và mình muốn tránh né khổ đau, có phải vậy không? Phải không? Phải nói quý tự, bây giờ tôi có anh Lương là đến chút để tôi có cái ý này. Hồi nãy tôi nghe quý tự thấy thêm cái cô đại diện cho quý định Phật tử đọc cái bài tác bạc nghe nó cảm động quá, nó xong nghe đọc xong nó cứ tự vỗ tay tán thưởng quá. Tôi thấy khi mà tôi nghe tứ tâm sâu, mình nghe mình cảm cho mình suy xúc cảm về những cái ngôn từ và tấm lòng thể hiện trong những cái ngôn từ này, cái tôi thấy tôi ảnh hưởng rung động tâm hồn của mình thấy hay, nhưng mà mỗi cái nó khác. Ví dụ như tôi nghe một cô ca sĩ mà cô trình bày một cái khúc nhạc nào đó, một bài ca nào hay quá, vỗ tay thì nó rất đúng. Nhưng mà một vị hòa thượng ban cho mình một cái đạo thường nào đó, một cái lời dạy nào đó mình đi học tu học, hòa thượng nói xong cái mình vỗ tay, hòa thượng nói hay quá, tôi thấy hình như không cảm thấy không có gì đó chưa được ổn lắm. Tại vì cái điều mà hay và thâm thúy của hòa thượng muốn truyền đạt cho mình đó, thì có thể mình phải cúi đầu tâm lãnh, thì cái điều đó nó mới thấm sâu trong tâm hồn mình. Tôi sợ những tiếng vỗ tay này rồi những ý nghĩa hay ho cái lời dạy của hòa thượng nó không bay mất theo tiếng vỗ tay. Cho nên đó là quan điểm của tôi đó, quý Phật tử có thể có quan điểm của mình. Mai mốt thì nghe pháp hay là nghe hòa thượng dạy muốn vỗ tay nữa thì mình cũng như tự nhiên vỗ tay, nhưng mà tôi chỉ yêu cầu tôi nói chuyện tôi định vỗ tay. Thêm việc nhớ tay, nếu mà cái hay quá thì cúi đầu tiếp nhận, đó là cái điều mà nó sẽ thấm sâu vào tâm hồn của mình hơn là những cái thể hiện hào nhoáng ở bên ngoài. Bây giờ tôi trở lại cái chuyện mà mình phải làm giảm bớt khổ đau của mình như thế nào. Thực sự tâm lý chung của mình là muốn cho mình hưởng thật nhiều hạnh phúc càng tốt, và muốn cho mình càng tránh né khổ đau càng hay. Cho nên khi mà mình gặp hạnh phúc thì sao? Giống như những tâm trạng của mình như mình thấy đứa nhỏ. Bên nay 22 Tết rồi, hồi đủ 8 ngày nữa mới tới Tết. Mà đâu quá trời vậy nè. Không có lẽ lẽ từ mặc đồ mới, rồi lì xì nhớ tới chuyện bộ đồ mới có thể sẵn đóng rồi mà chưa được mặc. Phải tới ngày mùng 1 mới được mặc, còn cũng nôn gì đâu. 7 ngày nữa xong lâu quá luôn kìa. Tại vì tới xong tới mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4 thì dĩ nhiên thì nó sao? Vui chơi, mới đây, trời ơi, mới đây mùng 5 rồi, hết Tết rồi, trời ơi, sao lẻ quá vậy? Mấy đứa nhỏ làm gì? Nó sẽ thấy thời gian mà mới đó thôi, mới thấy thời gian quá chăng chậm đó, rồi kế đó là thấy thời gian quá lẹ. Đúng ra thì từ 23 tới 30 chỉ có 7 ngày, từ 3, từ mùng 1 cho tới mùng 7 chỉ có 7 ngày. Nhưng mà đối với mấy đứa nó là nó ham sung sướng và nó sợ cái sự mất sung sướng đi, thì nó sẽ thấy 7 ngày từ 23 tới 30 quá dài, và mùng 1 tới mùng 7 quá ngắn. Hạnh phúc có bao nhiêu đó thôi, 50% đau khổ, 50% hạnh phúc. Nhưng mà do gì mình tham cầu hạnh phúc, mình sợ hãi khổ đau, cho nên mình hưởng 50% hạnh phúc lấy sao cho đỡ sợ chịu, và mình hưởng mình chịu mình lãnh thọ 50% khổ đau, trời ơi khổ quá vậy nè. Thế là tự nhiên cái khổ đau 7 ngày nữa là 7 ngày khổ đau nó bành trướng ra nhiều gấp mấy lần của 7 ngày, và 7 ngày hạnh phúc ngắn lợi tốt lại không có đáng là mình. Nhưng mà thực tế thì sao? Bằng nhau, khổ đau và hạnh phúc vẫn bằng nhau, nhưng mà chúng ta tự làm mất đi hạnh phúc mình bằng cách chúng ta mong muốn nó kéo dài mà nó không được dài, cho nên tự nhiên mình thấy nó tốt với nó còn chút xíu. Trời ơi, sao xuống gì có chút xíu vậy nè. Và khi mà mình sợ hãi khổ đau, khi mình muốn cái khổ đau nó tốt lại, nhưng mà trời nó đâu có tốt, nó cũng vẫn bình thường như mặt trời nó lên một cách bình thường, mặt trời nó lặn, nó không nhanh hơn, nó không chậm hơn. Nhưng mà mình thấy sao, trời ơi, sao 7 ngày khổ đau nó dài quá. Trở ra cái câu ta nghe nó nhất nhật tại tù, thiên phu tại ngoại. Nãy tôi nói 1 giờ với lại 1 phút đó thì nó cách nhau có 60 lần. Nhưng mà bây giờ 1 ngày với thiên phu đó, nó cách nhau rất là nhiều lần. Cách nhau như 365.000 lần. Vì thiên phu tức là 1.000 năm. Thì đó là cái mà nếu mà chúng ta giữ lòng cái tâm sạch. Tâm sạch là đừng gì? Đừng tham cầu hạnh phúc, và đừng gì nữa, đừng sợ hãi khổ đau, thì chúng ta là giảm bớt khổ đau. Tức là chúng ta kéo khổ đau về đúng cái mức độ của nó, chứ không làm cho nó bự ra. Và chúng ta kéo cái hạnh phúc nó bằng với nó, chứ nó không bị tốt lại. Như vậy chúng ta giữ lòng cho tâm sạch, tức là không có bị ô nhiễm bởi cái tham cầu hạnh phúc, không có bị ô nhiễm bởi cái sợ hãi khổ đau. Giữ lòng cho tâm sạch là vậy đó, là vậy. Tâm hồn chúng ta vẫn tiếp nhận hạnh phúc như là nó, vẫn tiếp nhận khổ đau như là nó, tâm hồn chúng ta trong sạch. Cái nữa, chúng tôi từng thấy đầu năm thì đầu năm nói cái chuyện hơn, cái chuyện tốt, cái chuyện tôi hay ho. Cho nên thường hồi đầu năm tới giờ quý Phật tử đã nghe cái câu này nghe quen không? Đầu năm chúc cho anh chị, chúc cho cô bác vạn sự như ý, phải không? Nghe câu quen không? Quen không? Cái đó mình cũng nói hoài, mà cái đó mình cũng nghe hoài, phải không? Mà mình nghe theo cái thói quen, mình nói theo cái thói quen, là giống như hồi nãy nói cái câu mà tránh tất cả điều ác làm tất cả điều lành. Nghe quen quá rồi tâm hồn chúng ta thụ động, chúng ta không có suy nghĩ đến mức độ sâu xa. Khi chúng ta suy nghĩ sâu xa, tôi thấy rằng cái điều ác không dễ mà tránh đâu, cái điều lành không dễ mà làm đâu. Nhưng mà nó cứ nghe thoáng qua, nó đâu có cái chuyện đó nhỏ. Bây giờ ta nghe câu dạng sự như ý cũng vậy, chúc anh chị hòa sự như ý cho người ta, chúc mình hòa sự như ý, mình cũng lên tâm hồn xuống ở mình cũng cầu cho mình được hòa sự như ý. Cầu vậy, tại vì sao? Trời, năm ngoái xui rủi quá, năm mới chắc năm nay hơn, chúc người ta cũng dạng sự như ý, đây gọi là mình đang lên, người ta cảm ơn hơn, nhìn người đó có cảm tình thì. Nhưng mà người ta suy nghĩ cho kỹ cái câu dạng sự như ý nè. Giả sử là gì? Là tất cả những cái sự việc mà nó xảy ra trên thế gian này có liên quan tới mình, đó gọi là vạn sự. Mà những cái sự đó mà liên quan tới mình thì sao? Nó cũng liên quan tới người khác thì chứ. Tức là những cá thể hiện trong cuộc đời này. Giả sử như có một cái đấng tạo hóa nào đó có quyền sửa đổi cái vạn sự đó theo ý một người nào, thế mình nguyện cầu làm sao không tu được dạng sự như ý. Cái ông tạo hóa là ông pháp ứng tiền rồi, dạng sự sẽ như ý nha. Cái cô A này rồi sao cái cô B cũng nói tôi muốn cầu cái dạng sự như ý của tôi, rồi ông tạo hóa rồi dạng sự sẽ theo như ý của cô B. Mà tôi hỏi thì quý phật tử, cái ý của cô A với cái ý của cô B nó giống nhau giống không? Vậy thì cái dạng sự đó mới đầu tiên nó phải nghe là sửa đổi theo ý của cô A, xong rồi đó cô B nguyện cái là nó phải sửa đổi cái dạng sự đó theo cô B. Mà ở trên thế gian này có mấy cái cô A B vậy? Nhiều lắm, cho nên cái dạng sự nó cũng phải thay đổi hoài hoài chứ sao, chứ đâu không phải dạng sự nó là một kiểu một đó. Mà phải thay đổi theo cô A, thay đổi cô B, thay đổi cô C, thay đổi theo đồng lương hết rồi thay đổi thêm mình nữa, mình có vị phần trong đó được, có phải vậy không? Vậy thì nếu mà có một vị đạo hóa nào có thể thay đổi cái dạng sự nó theo cái cúng ý chúng ta đó, thì cái ông tạo hóa đó ổng rất là bị rối. Coi chừng mà vô nhà thương nghi hoài gặp ổng ở đâu. Bây giờ biết làm sao giờ, ai cũng đòi dặn được biết tên tôi biết làm sao vậy? Cái kiểu như vậy đó, tức là cái chuyện giả sự như ý là cái chuyện không có. Cái này trong kinh từ Phật giáo gọi là long rùa sừng thảo, sừng thỏ. Sừng thỏ có không? Thỏ có sừng không?
Không.
Rùa có long không?
Không.
Vậy mà mình cũng ước ao cho tôi được hết sợ long rùa. Rõ ràng là chúng ta ước ao vậy mà. Nhưng mà nãy giờ tôi nói là cái ý của nhiều người nghe, nhưng bây giờ tôi nói là một người thôi. Bây giờ tôi hỏi cái ý của đối tượng có cố định không? Có không? Không. Thành ra bây giờ tôi muốn dạng sự như ý. Cái con tạo quá là nó đưa dạng sự như ý của con đó con. Cái chuyện lát sao mình nói cái ý của tôi nó đổi rồi, phải thôi dạng sự nó phải theo cái ý mới của tôi. Được, theo ý mới của tôi. Thật ra ông đó ông cũng thay đổi cái dạng sự theo một người thôi, mà ông cũng thay đổi sần sật quá. Là cái ý của mình thì sao? Vì tu bất tận, thay hoài. Nó thay bao lâu? Nó thay lần với sự sát na. Trong Phật giáo gọi là sát na. Như vậy thì cái vạn sự đó cũng phải thay đổi, mà thay đổi phù hợp với cái ý của người đó theo từng sát na. Cái đó với tôi thấy nó không có phải là cái dạng sự nào nó rảnh rang mà nó theo mình để đổi theo mình hoài đâu. Cho nên ước ao cái dạng sự như ý là sẽ bắt gặp cái gì? Thất vọng. Thất vọng. Tại vì sao? Nó không như ý của tôi. Tôi đã chờ đợi, tôi đã mong cầu nó như ý của tôi mà nó lại không như ý của tôi. Mà thất vọng là gì? Khổ đau. Như vậy tôi có thể nói rằng ai mà ước ao mà dạng sự như ý là người đó đã ươm mầm cho cái khổ đau. Cho nên bây giờ thôi, đừng có chút nhau dạng sự như ý để nói dễ chịu không? Cái trời ơi, em nói vậy rồi đó, không biết chút gì giờ. Đó giờ chút có kiểu này gì không? Giờ ta biết sao vậy? Mà bây giờ thì sao? Cái ý mình của hai cái, có hai cái thôi. Cái ý mình và cái dạng sự. Bây giờ mình muốn cái dạng sự theo cái ý mình, có bộ không ổn rồi. Thôi giờ mình xoay qua cái khác thôi. Bây giờ mình thay đổi dạng sự nó khó, hay mình thay đổi cái ý mình nó khó? Cái nào hai cái, nếu mà thay đổi á thì hai cái nào khó hơn? Thay đổi cái ý cũng dễ hơn. Nếu cái dạng sự ngoài nó liên hệ với người này, liên hệ với người kia, làm sao mình thay đổi cái dạng sự ngoài được? Nhưng mà cái ý mình có thể thay đổi nó được, mình sửa nó được. Cho nên có cái cách này nó hay ho. Tức là cách này cái dạng toàn, mà cái cách này nó tương đối mình tất thất vọng. Cũng thời làm sao cái hai cái đó nó hợp với nhau. Hợp nhau tức là như muốn cho dạng sự như cái ý, thay vì vậy thôi mình sửa cái ý là sao cho nó như dạng sự, như dạng sự. Cho nên mai mốt vô tự nghe đầu năm mới chúc cho cô được ý như dạng sự nha. Ý như dạng sự thì cũng đạt được cái dạng sự và cái ý đã hợp với nhau. Nhưng mà bây giờ ý như dạng sự tức là mình bắt đầu mình điều chỉnh cái ý của mình, làm sao cái dạng sự nó xảy ra như thế nào chúng ta cũng phải tùy duyên mà chấp nhận. Nếu mà chúng ta tùy duyên chấp nhận á thì lúc đó ý thuộc vẫn như dạng sự, mà cái chuyện này có thể được. Tại vì mình sửa cái ý của mình thì được hơn là sửa cái dạng sự ra ngoài. Cái đó trời ơi muôn ngàn khó khăn, nhưng mà mình sửa cái ý của mình thì cái này là thuộc về của mình rồi, thành ra mình sửa thì có lý hơn. Thành ra mai mốt là quý phật tử năm mới là ở năm nay rồi, là trước rồi hết rồi, giờ hết Tết rồi, qua năm sau mình gặp đây chúc cho bạn ý như dạng sự. Coi chừng mình phải lựa con cái người nào đó giờ con gia pháp chưa, chứ mà gặp cái người mà chưa gia pháp đó, mình chúc cho chị ý như dạng sự, coi câu chuyện ta lừa mình trời ơi dốt không còn nói chữ của anh ta dạng sự như ý là nói cái vậy là dốt còn nói chữ đó. Nó nói mình phải thật. Cho nên đúng là trước vậy phải lừa cái người mà đã có cái hiểu biết, đã có được nghe pháp thì mình chút như gì nó mới hợp. Và chính cái đó đó, cái đó gọi là sao? Cái đó gọi là giữ lòng cho trong sạch. Bây giờ tôi đang nói gì? Cái gì giữ lòng cho trong sạch? Tức là cái tâm ý chúng ta đó, chúng ta giữ cho nó, làm sao cho nó tùy thuận với tất cả mọi sự việc xảy ra trong thế gian này. Mà cái này đó Đức Phật gọi là chúng ta sống theo nhân duyên, sống theo nhân duyên. Cho nên thí dụ như quý Phật tử thấy, thí dụ như bây giờ chúng ta bệnh, mà chúng ta bệnh vì sao? Tôi không chủ trương rằng là chúng ta bệnh chúng ta sống theo nhân duyên thôi khỏi đi bệnh viện. Tôi không chủ trương vậy nghe. Đừng có hiểu lầm cái chuyện sống theo nhân duyên và kiểu như vậy là sai. Bệnh thì nếu mà có điều kiện mà chúng ta uống thuốc nhập thì chúng ta kiếm thuốc nhập uống. Nếu mà chúng ta không có điều kiện uống nhập mà chúng ta chỉ có điều kiện uống thuốc nam thì chúng ta uống thuốc nam. Cái này gọi là tùy thuận nhân duyên. Còn nếu mà mình chỉ có khả năng uống thuốc nam mà mình nói trời ơi bệnh thuốc nam thì uống cho hết, không có thuốc nhập uống không, thì cái đó gọi là không tùy thuận nhân duyên. Mình muốn cho dạng sự như ý rồi đó, cái đó khổ. Còn nếu mình muốn ý như dạng sự là bây giờ tôi chỉ có khả năng uống thuốc nam thì chỉ được uống thuốc nam, thì cái đó là ý như dạng sự. Nguyên tự thấy cái nào nó an lạc hơn? Ý như dạng sự an lạc hơn, cái dạng sự như ý nó không có như. Cho nên mới đây nè, có phần tử mới thăm tôi trong dịp Tết, mới bữa mùng 3, mùng 4 vậy. Bà sư có thăm sư hỏi có dịp gì không? Nói sư ơi, đầu năm mà cũng có những chuyện đó, nó trong lòng nó không có được nhẹ nhàng. Có đứa con mà giờ nó làm cái phó giám đốc gì đó, một công ty nào, có điều nó cái gì cũng được hết. Nghĩa là thậm chí dày dại nó bắt nó cuối năm nó cũng nhưng mà có điều nó nhậu, bắt nó đừng có nhậu nghe thì nó cũng nghe lời được một hai bữa, rồi nó nhậu về nó tức quá bắt nó cuối năm nó cũng cuối luôn. Đến thì cũng được hai ba bữa nó nhậu nữa, giờ sư có cái lời khuyên nào cho nó chu bớt cái khổ này. Tôi nói thế này, tôi nói rằng là khi mà đối với đạo Phật các những cái người Phật tử ấy, những người đệ tử Đức Phật thì phải thấm nhuần lời dạy của Đức Phật làm cái chú kiến cho mình để cho mình được an ổn. Bây giờ tôi hỏi cô nghe, quý Phật tử thấy nếu mà tôi đưa ra một cái ví dụ vậy đó thì quý Phật tử cũng có cái suy nghĩ cho nó rộng chứ, tức là mỗi người mình có một cái khổ đau nào đó, những cái trăn trở nào đó, có thể là nó không hoàn toàn giống như trường hợp của gia đình cô này, tức là có đến con như vậy, nhưng mà có thể cái trăn trở của mình là ông chồng mình ông hay bay bướm, hay là ông không đi bay bướm thì ông này hay muốn xuống luôn xuống đề, ví dụ vậy. Nghĩa là mỗi người có một trăn trở, và có thể là cái đó chúng ta tìm cho sự nương tựa của Phật pháp, không biết làm sao để chúng ta giải quyết vấn đề này, làm sao cho con mình nó hồi tâm, làm sao cho ổng tu chỉnh lại. Tôi mới nói gì, nếu gặp những trường hợp đó thì quý vị cũng nghe coi cái cách giải quyết của trong nhà Phật kia. Tôi hỏi như thế này, bây giờ đối với cô nè, cô có cái quyền gì đối với thân cô? Tôi hỏi quý Phật tử nghe, quý Phật tử có cái quyền gì đối với thân của mình hay không? Có không? Có chứ. Tôi ra lệnh cho nó giơ tay lên, đấy, nó nghe lời tôi điệp, thả ra xuống. Có quyền gì chứ? Quyền không? Vì sao nữa? Không. Đúng là không, quý Phật tử nói đúng là không. Tại vì sao? Tại vì tôi không muốn cho cái thân tôi làm những cái chuyện đó đâu, tôi muốn nó làm những chuyện quan trọng hơn. Mạnh hoài thì có bệnh, muốn vậy không? Thì điều này quan trọng hơn. Nó nghe lời không? Không, muốn bệnh à? Trời ơi, muốn nó mạnh chứ không muốn bệnh đâu. Ra bệnh cho đó, không được bệnh nghe, mạnh. Kể là tôi bệnh. Rồi, trẻ hoài nghe, người có già, tóc bạc coi xấu lắm nghe, trẻ. Không, nó bạc. Mình không có quyền gì nữa đâu. Còn có điều quan trọng hơn nữa, sống nghe thì tôi chết nghe, tôi sợ lắm mà. Đừng có chết. Không, nó chết. Không có quyền gì đối với. Như vậy vô cái thân là cái mà chúng ta thân thiết nhất mà chúng ta không có quyền. Thì bây giờ mình có quyền gì? Có, không được nhậu. Cái đó còn xa hơn mình nữa. Cái quyền mà mình không thể hiện được trong này thì mình có nói cái quyền mình ra tới ngoài kia. Cho nên trước hết chúng ta phải chấp nhận một sự thật nó như vậy đi. Đừng có cái ảo tưởng là tôi trong này tôi trị gia đình không được, cái tôi trị nước là ngon lành. Đừng nói chuyện đó. Thì rõ ràng chúng ta thấy gì là tôi hỏi đó. Tôi hỏi cô bây giờ cô có quyền với cái tâm của cô. Giờ lại tôi nói thân, bây giờ tôi hỏi quý vị có quyền gì đối với cái tâm mình không? Ví dụ như ai mà có làm gì mình chửi mắng gì cái mình thấy mình buồn quá, cho nên vui, không được buồn. Được không? Được không? Sao anh biết quá vậy? Thí dụ như mình bị cái hủy thời đầu thấy mồ, anh nói vui không được đâu, được không? Được không? Sao mà bị quan vậy? Có người được à? Có người ta nghĩ rằng trời ơi cái thân của mình bệnh còn không giữ được tiền bạc nói chi, thôi không buồn nữa. Có phải mấy người như vậy là ít buồn hơn hoặc có khi người ta không buồn, phải vậy không? Có không? Hà hoa thiệt à, bởi vì lại tôi nói như tưởng sao biến quan vậy. Có người người ta không buồn được, có nghĩa là bây giờ người ta mất tiền thì cái người đó cũng mất tiền, cái người kia cũng mất tiền. Nhưng mà có người không hiểu Phật pháp thì người ta mất tiền người ta khổ rất nhiều, còn cái người hiểu Phật pháp thì mất tiền người ta ít khổ hoặc có khi người ta không khổ. Có phải vậy không? Nhưng vậy nói rằng rằng khi người ta không có thể tránh được những sự tổn hại về vật chất, nhưng người ta giữ được tâm hồn, người ta có thể làm chủ được tâm hồn của mình, có phải không? Đấy. Cho nên chính vì vậy mà cái người đệ tử Đức Phật khác với người không phải là đệ tử. Người không phải là đệ tử Đức Phật khi mà bệnh đó, người đó vừa bệnh thân mà người đó vừa khổ tâm. Trời ơi rồi quá, bệnh về không biết chừng nào hết, em biết mình qua khỏi cơn này không nữa. Nhưng mà người đệ tử Đức Phật thì nói, bệnh thì mình ráng mình niệm Phật công đức, rồi mình có chết thì mình cũng về Phật, mình được vãng sanh. Cho nên cái người mà đệ tử Đức Phật á thì chỉ bệnh thân nói gì vậy cho hết ung thư không? Đầu qua hết. Nhưng mà tâm khổ sở sầu não có thể tan biến, có phải không? Như vậy thì nói rằng là đệ tử Đức Phật á là giải quyết, là giải quyết cái tâm, chứ không phải giải quyết là giải quyết cái thân. Phải vậy không? Phải. Cho nên giữ lòng cái tâm sạch chứ không phải giữ cái tài sản mình cho nó được toàn vẹn, toàn vẹn. Cho nên tôi muốn nói với cô là cô này, cô giữ cái lòng của cô không khổ khi đứa con nó dẫn nhậu, chứ không phải phải làm cho đứa con tôi hết nhậu tôi mới hết khổ. Thì biết là nói rằng làm cho đứa con tôi hết nhậu tôi mới hết khổ, làm cho ông chồng tôi đừng có đánh bài tôi hết khổ, đừng làm cho ông chồng tôi đừng có hơi vợ bé tôi hết khổ. Thì nói như vậy có nghĩa là sao? Làm cho tôi đừng có ung thư nữa tôi hết khổ. Có phải vậy không? Không phải. Ung thư thì ung thư, tôi vẫn hết khổ vì tôi thấm nhuần lời dạy của Đức Phật để tôi có một cái hướng tu Phật. Người tu khác với người không tu chỗ này, phải không? Do đó thì bây giờ đó, cái đó khi mà mình giữ cái lòng của mình không bị ảnh hưởng bởi cái vật chất, bởi cái sự khánh tận tài sản, bởi những đứa con hư hèn, mình giữ cho cái lòng mình không bị ảnh hưởng cái này, gọi là giữ lòng cho trong sạch. Đó là giải thoát, đó là giữ lòng trong sạch. Và bây giờ những sao bây giờ trong trường hợp đó mà tôi nói trường hợp của cô này thì quý Phật tử biết rằng mình sẽ áp dụng cho mình trong những trường hợp riêng của mình khác nữa. Cho nên tôi kể câu chuyện như vậy. Hiện nay cái quý Phật tử biết bà Mạnh Mẫu tức là mẹ của Mạnh Tử, Mạnh Tử thì bồ cô cha, mà Mạnh Tử là một vị đại hiền triết của Trung Hoa, cho nên rất là đạo đức và thông thái. Thì hồi còn nhỏ mà Mạnh Mẫu hai mẹ con ở trong cái xóm đó, người ta làm nghề đồ tể, tức là người ta đâm heo thì giết. Dĩ nhiên thì như cái cảnh tượng nó đập vào trong cái tâm hồn non nước của nó về cây thơ của nó, cho nên nó cũng bắt trước, nó thì bắt trước, rồi nó tụ tập mấy đứa trẻ cũng 4-5 tuổi như nó. Thì đứa này làm heo, đứa kia làm đồ tể, thì cũng lấy cái cổng chuối thọt vô thì cũng ngã làm lai hét cái bà mình lộn nhờ chỗ này không phải con mình ở dời đạo ở chỗ khác, mà quý tôi được biết một người mẹ mà vì việc cháu dù con mình mà phải dời nhà đi thì đúng là bà mẹ của thánh nhân mới làm được cái điều này. Giờ qua là cái gì cái gặp cái chỗ đó là cái nghĩa gì ạ? Thế mạnh tử lúc còn nhỏ thấy người ta khi nó qua bài rồi ta vô lố rồi để xuống quyền rồi người ta khóc ra rồi ta ra đất rồi ta kêu gào thế thảm, cái nó bắt kêu nó tưởng đâu chuyện đó phải. Cho nên cũng làm cũng năm cũng ba rồi cũng làm chuối rồi lấy chuối rồi làm con ta này rồi cũng ngã xuống đất rồi cũng kêu gào thảm thiết. Bà mẫu nói không được, chỗ này con mình không ở được, không phải để sớm con mình ở. Cho nên giờ nhà qua lần thứ ba tới gần cái trường học, cái thấy đứa nhỏ sắp xếp đến trường, cái ha thưa thầy con mới đến, thưa cô dạ dạ thưa thưa, cái nơi về nhà dĩ nhiên chưa tới tuổi đi học, đừng lấy ra chúa rồi thiên thế con đi học dạ dạ thiên chưa à, và dạ đúng là chỗ này con mình là chỗ ở. Cái điều đó nói lên điều gì? Nói lên là khi một người nào đó ở trong cái môi trường sinh hoạt nào đó thì cái môi trường đó sẽ tác động ảnh hưởng đến tâm hồn của người như vậy. Đó là đứa con của mình đấy, trước khi nó làm con của mình thì theo Phật giáo mà mình hiểu có nhiều đời trước. Những đời đó ở đây nó là con của ai đây, ở trong môi trường thế nào, và nó đã tiếp thu, đã hấp thụ, đã tiêm nhiễm, đã thấm nhuần trong tâm hồn của nó những cái gì. Dĩ nhiên cái đó nó phải còn đúng như hết. Còn tới khi mình thì làm sao? À đây cắt ngay nha, tôi không cần biết là trước nó ở trong xóm nào, ở trong môi trường nào, con cái của ai gì tôi không biết. Tới đây cắt ngay, từ đây về sau là phải theo lời tôi dạy, phải vô cái khu này cho tôi không có chịu mấy cái kia mà tiếp qua đây. Được không? Được không? Không. Tôi không có thí dụ nữa, giả sử chúng ta có một hang nước, hang nước này nó đã hơi ngọt ngọt rồi, ta lấy một giá đường của mình đổ vô cái thân nước này quậy ra cho nó tan ra nhớ lên mà ho đó. Một thân nước khác nó hơi mặn mặn, không có chút ngọt nào, mặn mặn rồi ta lấy một giá đường như hồi nãy chứ không có thơm, để vô cái thân nước nó quậy lên cho nó tan hết nhớ vô đó làm sao ngọt. Cái mình nói sao mà không ngọt như kia, được không? Được không? Vô lý. Đi cái thăm nước này nó khác, thăm nước kia nó khác. Mà lúc mà mình thấy mình có làm vô lý không? Mình thấy con mình đứa hèn, không có trước con ta gì, cho con vô lý. Thằng đó nó hiền, nó ngoan vậy, không có trước đó. Sao mày hư quá vậy? Con nói rồi đó, con nói tôi nghe hình như quen quen. Sao không ngọt như kia? Trời ơi, sao mà không chát vậy? Tao để vô hết đường luôn. Thấy không? Rõ ràng chúng ta vô lý, chúng ta đòi hỏi những cái chuyện mà như ý của mình là sai, đâu có được vậy đâu. Tại vì sao? Mỗi đứa nó có một cái di sản mà nó mang theo từ đời này qua đời kia, những sự kiến diện đó thì bây giờ nó phải khác với đứa khác, không nó làm giống nhau. Tôi không nói con ngày sợ, tôi nói những đứa con trong nhà, mỗi đứa có một thao đứa khác nhau. Mình đủ đứa nào mình để tôn giá đường đó, con cái mình đồng điều đó chơi. Nhưng mà nó có hợp giống nhau không? Giống hơn không? Con cái trong nhà mình thôi, không nói hàng xóm đến gì vậy. Rõ ràng hàng xăm ta đòi hỏi những chuyện vô lý, và khi cái chuyện vô lý nó không thành tựu thì sao? Khổ đau. Cái này khổ đau ai làm cho mình vậy cả? Từ chúng ta làm cho mình khổ đau. Cho nên nếu mà ta hiểu biết những điều này để chúng ta không bị nó tác động đó, thì đó là ta giữ lòng cho tâm sạch. Giữ lòng cho tâm sạch. Chúng ta thì giữ lòng trong sạch nó còn nhiều chuyện nữa. Bây giờ tôi chỉ gần đi, thay nào có chuyện chúng ta nó tiếp tục. Mới đây thôi, tôi nghe một cái bà mẹ rất là xa điện thoại cho tôi và sau cùng tới thăm tôi, trình bày cái này có một đứa con một thôi mà 8-9 năm á mới sanh ra nó, tức là đứa con này là đứa con rất là cầu khẩn đó. Bây giờ nó mới được 16 tuổi, và bây giờ một cái điều sợ hãi nhất của gia đình đó đã đến, tức là nó đã ca, nó đã nghiện. Con mà hiền hiếu quan cho ông ai gian lại tôi đó, sư ơi con tôi có hiền quá, hiếu quan quan quá học đó à. Con nào mà con mà không có thuốc chạy rồi không thuốc chữa đó, sư ơi làm sao sư cho lời khuyên. Bây giờ tôi thấy tôi suy nghĩ cho nên mình học với đứa con nào rồi gặp đứa con thứ gì. Đó, cái điều đó là tôi cũng phải giải quyết thôi. Nhưng mà cái đó tức là phải vận dụng làm sao giữ lòng mình cho trong sạch. Cho nên đối với người Phật tử đó, chúng ta khi mà bệnh đó, chúng ta đến bệnh viện. Và nếu mà chúng ta nghĩ rằng là mình phải làm sao cho mạnh, tức là lòng của mình không trong sạch rồi. Chúng ta muốn cái lòng trong sạch phải là mình bệnh thì mình chữa bệnh, mình phải uống thuốc, mình phải điều dưỡng theo cái hướng dẫn của bác sĩ. Nhưng mà chừng nào mình mạnh thì mình về nhà, chừng nào mình không mạnh thì người ta chở mình về nhà để người ta làm hậu sự. Cái đó gọi là giữ lòng cho trong sạch. Cho nên chính cái này nè, nếu mà chúng ta giữ lòng cho trong sạch đến mức độ như vậy đó, thì ta sẽ được tự tại an lạc trong đời này và siêu thoát trong tương lai. Ta không có chính gì hết. Có nhiều cái thì chỉ cần trong sạch, nhưng mà những cái đó thì chúng tôi nêu ra thôi. Hôm nay thì giờ với giới hạn chúng tôi dừng lại ở đây. Trở lại hôm nay thì hôm nay là nhân như đầu năm và quý định Phật tử vì lòng hiếu kính đối với ân nghĩa sinh thành của mình, đối với cha mẹ của mình đã tạo những cái công đức lành đầu năm cúng dường tam bảo, và mong rằng là hồi hướng những phần công đức đó để mà cho người thân mình được an vui nếu mà còn hiện tiền, và người thân của mình được siêu thoát. Nếu mà đến cái kỳ hạn xả bỏ báo thân, thì tôi vừa rồi cũng trình bày những giáo lý căn bản của Đức Phật, để từ đó người Phật tử chúng ta không phải mê tín. Mê tín tức là ta chỉ nghĩ rằng ta cầu nguyện rồi thì ta được an được siêu, đó là mê tín. Và chúng ta là người tránh tín, cho nên ta biết rằng là cái sự bình an của mình trong hiện tại của mình và người thân của mình, hay là sự siêu thoát của mình và người thân của mình trong tương lai, cái này tùy thuộc vào mức độ chúng ta thấm nhuần lời dạy của Đức Phật, và tùy thuộc vào mức độ chúng ta thực hành lời dạy của Đức Phật trong cuộc sống của mình. Thì chính cái này mới là yếu tố mang lại an siêu cho mình. Và cái điều mà tôi trình bày đó là những cái nét chánh, những cái nét đại cương đối với những lời dạy của Đức Phật. Mong rằng với những điều làm đó, chúng ta tự sẽ thực hành những lời dạy đó. Trong cuộc đời này, chúng ta tránh tất cả điều ấy, chúng ta làm tất cả điều lành và giữ lòng cho trong sạch. Nguyện cầu hồng ân tăng bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử luôn thấm nhuần lời dạy của Đức Phật, thực hành và luôn an lạc trong hiện tại cho đến siêu thoát trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.